Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc sẽ tiếp tục trấn áp lĩnh vực công nghệ tài chính. Hôm 7 tháng 10, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương cho biết, ngân hàng sẽ làm việc với các cơ quan chống độc quyền để ngăn chặn các công ty lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, đồng thời ban hành quy định để loại bỏ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để bảo vệ tốt hơn quyền của người tiêu dùng. Thông báo này khẳng định một cuộc trấn áp đang diễn ra đối với các ngành liên quan đến quyền riêng tư, quản lý dữ liệu và chống độc quyền. Tuy nhiên, theo ông Xi Huawei, một người từng là nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Giao thông Quảng Châu, những lỗ hổng pháp lý như vậy đã tồn tại trong một thời gian dài và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhắm mắt làm ngơ cho đến khi không muốn làm ngơ nữa. Chính quyền này đã áp dụng các biện pháp hạn chế chống độc quyền và bảo mật dữ liệu kể từ cuối năm 2020, chấm dứt câu chuyện thành công của các đại công ty công nghệ Alibaba và Tencent Holdings. Bắc Kinh cho biết việc thực thi chống độc quyền sẽ là một ưu tiên cho đến năm 2025. Một luật thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật, cấm các công ty tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý của khách hàng và hạn chế thu thập thông tin sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, khác với các luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia Tây Phương, các quy định của Trung Quốc không hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của chính quyền. Sự lo lắng của các nhà đầu tư đã làm mất đi hơn 1,3 ngàn tỷ đô la từ tổng giá trị thị trường của các đại công ty công nghệ này. Một diễn biến tương tự khác, Bắc Kinh chuẩn bị đàn áp truyền thông tư nhân. Hôm 8 tháng 10, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố danh sách phủ định tiếp cận thị trường cho năm 2021 để lấy ý kiến của công chúng. Theo đó, các nhà quản lý đang đề nghị cấm nguồn vốn tư nhân trong một loạt các hoạt động kinh doanh của các hãng thông tấn. Lệnh cấm được đề nghị này sẽ áp dụng đối với các dịch vụ tin tức, tạp chí, đài truyền hình và các nhà cung cấp dịch vụ tin tức trên Internet. 11 năm trước, hôm 1 tháng 1 năm 2010, cơ quan báo chí và xuất bản hàng đầu Trung Quốc đã khuyến khích vốn ngoài khu vực công tham gia vào lĩnh vực truyền thông một cách có trật tự, cũng như hợp tác với các công ty xuất bản nhà nước và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ trong thị trường nước ngoài. Hôm 11 tháng 10, ông Văn Chiêu, một nhà bình luận về Trung Quốc hiện đang sống tại Toronto, đã mô tả bản danh sách của Bắc Kinh trên kênh YouTube của mình như một bản án tử hình đối với các hãng thông tấn tư nhân và nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông độc lập ở Trung Quốc. Đặc biệt, ông Chiêu đề cập đến hai tổ chức tin tức tư nhân có ảnh hưởng là Caixin Media và Guancha. Caixin là hãng thông tấn nổi tiếng nhất ở Trung Quốc nhờ các cuộc điều tra chống tham nhũng khi hợp tác với người đứng đầu cơ quan giám sát hàng đầu của Trung Quốc đương thời là ông Vương Kỳ Sơn. Lúc bấy giờ là đồng minh thân cận nhất của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, hãng này đã bắt đầu phải đối mặt với thách thức khi ông Tập dần dần lạnh nhạt với ông Vương trên chính trường. Còn Guancha là một trang web cánh tả ủng hộ Bắc Kinh, chuyên thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc của độc giả tại đại lục trong nước. Tuy nhiên, theo ông Chiêu, hãng thông tấn này cũng sẽ gặp rủi ro vì không thuộc sở hữu của Bắc Kinh. Cuối tháng 8 năm nay, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện một làn sóng đàn áp các ký giả cá nhân. Các cơ quan quản lý đã loại bỏ 2.929 tài khoản, trong đó có 1.793 tài khoản bị đóng, và gán cho những tài khoản tung ra tin tức kinh tế tiêu cực là những tài khoản bóp méo thông tin thị trường tài chính. Thưa quý vị, một tin tức quan trọng về chiến lược khác của Trung Quốc là nước này coi tài nguyên mầm là một quân cờ để vượt qua phương Tây. Hôm 7 tháng 10, một bài báo của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc sở hữu nhà nước đã định nghĩa các loại hạt giống cây trồng mới được cấp quyền sở hữu dựa trên các nguồn tài nguyên mầm như một vi mạch bán dẫn trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn tài nguyên này. Theo đó, tài nguyên mầm mang thông tin sinh học có giá trị để khai thác liên quan tới các cá thể và quần thể sống, thậm chí liên quan đến cả DNA và gen. Bài báo trích dẫn một tài liệu hồi tháng 2 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, hạt giống là nền tảng cho hiện đại hóa nông nghiệp và cần đấu tranh để chuyển đổi ngành công nghiệp hạt giống. Theo chuyên gia về Trung Quốc Thạch Sơn, đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chọn ra vấn đề ngành công nghiệp hạt giống trong tài liệu cốt lõi của Đảng. Dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sắp chấm dứt hạn chế về lâu dài quyền sở hữu trí tuệ trong ngành hạt giống cây trồng. Hiện tại, hoạt động nhân giống sinh học của Trung Quốc khá tụt hậu so với phương Tây và nước này phụ thuộc vào nhập cảng cho hầu hết các loại hạt giống, trừ gạo và lúa mì. Để ngăn chặn thị trường nội địa bị các công ty ngoại chiếm lĩnh, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế và ngăn chặn ảnh hưởng của các công ty ngoại quốc bằng cách tăng tốc độ hội nhập công ty hạt giống vốn có của Trung Quốc. Cụ thể, công ty quốc doanh Chinachem đã mua lại tập đoàn công nghệ nông nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ vào năm 2017 và chỉ trong vòng 2 năm, công ty này đã mua lại các công ty công nghệ nông nghiệp khác của Anh Quốc và Brazil. Sau quá trình tái cơ cấu và hội nhập, công ty Trung Quốc này đã thâu tóm hoàn toàn Syngenta, nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật số 1 và nhà cung cấp hạt giống số 3 của toàn thế giới. Và toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty này trải dài trên hơn 100 quốc gia và các khu vực trên toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng phải bảo đảm an ninh lương thực bằng hạt giống do nhà nước sản xuất và nâng cao an ninh hạt giống lên ngang tầm an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghiệp trong các lĩnh vực chăn nuôi sinh học. Tuy nhiên, ông Thạch cho rằng ngành chăn nuôi sinh học của Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến để vượt qua Tây Phương vì công nghệ của Tây Phương đã tích lũy và phát triển trong nhiều thập niên. Mời quý vị đến với các tin tức đáng chú ý khác. Dân biểu Florida nhập cư bất hợp pháp là có chủ đích. Trước việc chính phủ Tổng thống Biden áp đặt quy định bắt buộc chích ngừa đối với công dân Hoa Kỳ, trong khi hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp đang được thả tự do vào Hoa Kỳ lại không cần phải chích ngừa, và trong bối cảnh số lượng tội phạm bạo lực leo thang ở những khu vực có người nhập cư bất hợp pháp đang định cư, một số cư dân Florida đã bày tỏ sự bức xúc của mình. Bà Mindy Holt ở Clermont, quận Lake, tiểu bang Florida đã đăng nhập vào trang web văn phòng cảnh sát trưởng địa phương để tìm số liệu thống kê của quận, và thấy rằng 10-15% số vụ bắt giữ ở quận cuối mỗi tuần là người nhập cư bất hợp pháp, một con số khiến bà choáng váng. Bà nói thêm rằng con số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp không đáng lo bằng mức độ nghiêm trọng của tội phạm vốn đã tăng lên. Bà cho biết trước đây người nhập cư thường bị bắt vì tội lái xe khi say hoặc lái xe mà không có giấy phép, giờ đây họ đang trở nên bạo lực hơn và có rất nhiều vụ hành hung nghiêm trọng. Bà nói rằng, thật thú vị khi Tòa Bạch Ốc nói có vấn đề lớn về COVID-19 ở tiểu bang Florida và Thống đốc Ron DeSantis đang sát hại người dân, nhưng họ đã không làm xét nghiệm bất kỳ ai trong số những người nhập cư bất hợp pháp này. Họ đã không đưa những người đó đi chích ngừa và sau đó lại gửi họ đến Orlando, nơi mà chính phủ nói là rất nguy hiểm. Theo dân biểu Anthony Sabatini của Florida, việc định cư số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp ở các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo là điều có chủ đích. Ông nói với The Epoch Times rằng họ đang đưa càng nhiều người nhập cư bất hợp pháp càng tốt đến để họ có thể phát triển danh sách cử tri của mình. Đó là toàn bộ kế hoạch. Ông cũng cáo buộc chính phủ Tổng thống Biden thực sự không quan tâm đến COVID khi những người nhập cư chưa chích ngừa được thả tự do vào Hoa Kỳ mà không được kiểm soát. Ông nói họ sử dụng COVID như một cái cớ để tăng cường sự kiểm soát của chính phủ, quy mô của chính phủ, chi tiêu của chính phủ, sự giám sát của chính phủ và chỉ để tăng quyền lực của chính họ. Họ không quan tâm đến COVID, họ quan tâm đến lao động nhập cư bất hợp pháp giá rẻ và việc tăng quy mô của chính phủ. Theo ông Sabatini, lực lượng tuần tra biên giới ở Florida cho biết có khoảng 50.000 người nhập cư bất hợp pháp đến Florida mỗi tháng, và trong số những người đó, số người có tiền án hay các thành viên băng đảng khét tiếng là rất nhiều. Để đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp này, Tổng trưởng lý Florida đã đệ đơn kiện chính phủ Tổng thống Biden vì đã phớt lờ luật nhập cư liên bang, và ông DeSantis đã ban hành lệnh hành pháp cấm các cơ quan nhà nước hỗ trợ tái định cư bất hợp pháp ở tiểu bang. Thưa quý vị, tại một sự kiện trực tuyến được Viện Tài chính Quốc tế tổ chức hôm thứ Hai, ông Jamie Dimon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của JP Morgan nói, ông nghĩ Bitcoin là vô giá trị và chính phủ sẽ quản lý chúng chặt chẽ. Hồi tháng 2 năm 2019, JP Morgan đã trở thành ngân hàng toàn cầu đầu tiên thiết kế một mạng lưới để hỗ trợ thanh toán tức thời bằng công nghệ chuỗi khối, blockchain, khi khai triển đồng JPM Coin. Ông Diamond nói, bất kể mọi người nghĩ gì về loại tiền điện toán, chính phủ sẽ quản lý chúng, họ sẽ quản lý chúng cho các mục đích chống rửa tiền, cho các mục đích theo đạo luật bảo mật ngân hàng và cho thuế. Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ Gary Gensler đã nói với Quốc hội rằng cơ quan của ông sẽ không thực hiện lệnh cấm đối với mã kim như Trung Quốc đã làm, nhưng bày tỏ lo ngại về việc thiếu các quy định. Tháng trước, Trung Quốc đã tuyên bố tất cả các giao dịch liên quan tới mã kim là bất hợp pháp khi quả quyết sẽ trấn áp thị trường tiền ảo này. Trong khi đó, Ukraine là quốc gia mới nhất hợp pháp hóa mã kim và các tài sản kỹ thuật số. El Salvador cũng đã áp dụng Bitcoin dưới dạng tiền pháp định cùng với đồng đô la Mỹ. Thị trường giao dịch Bitcoin chưa có phản ứng ngay lập tức nào trước những lời bình luận của ông Diamond. Ngày hôm sau, giá Bitcoin vẫn tăng 1.59%. Thưa quý vị, tiếp nối những diễn biến chấn động của một cuộc điều tra do công ty luật Wilmer Hale tiến hành theo yêu cầu của Ủy ban Đạo đức Ngân hàng Thế giới về những cáo buộc khẳng định Tổng Giám đốc IMF đương nhiệm bà Kristalina Georgieva đã ép nhân viên sửa đổi dữ liệu báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 để nâng thứ hạng cho Trung Quốc từ 85 lên 78 khi còn làm việc ở ngân hàng này. Hôm 11 tháng 10, Hội đồng Quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết họ tin tưởng hoàn toàn vào bà Georgieva và vẫn giữ bà ở vị trí Tổng Giám đốc. Theo Hội đồng Quản trị IMF, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp thứ 8 của Hội đồng về vấn đề này. Hội đồng cho biết sau khi xem xét tất cả các bằng chứng được đưa ra, không thể kết luận rằng nhà kinh tế Bulgaria đã đóng vai trò sai trái trong bản báo cáo được đề cập. đồng thời tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn của họ vào vai trò lãnh đạo cũng như khả năng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ một cách hiệu quả của bà Georgieva. Phía bà Georgieva đã ngay lập tức hoan nghênh quyết định này. Vào cùng ngày, sau tuyên bố của Hội đồng Quản trị IMF, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói với bà Georgieva rằng báo cáo của công ty luật Wilmer Hale đã nêu ra những vấn đề và lo ngại chính đáng, nhưng thiếu bằng chứng trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi lãnh đạo là không có cơ sở. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết, Bộ trưởng Yellen cũng thông báo rằng Bộ Ngân khố sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo, đánh giá bất kỳ sự kiện hoặc phát hiện mới nào, và báo cáo của Wilmer Hale nhấn mạnh sự cần thiết của việc các cổ đông phải tỉnh táo trong việc bảo vệ tính liêm chính của ngân hàng và quỹ. Và cuối cùng, bản tin sức khỏe của chúng tôi với chủ đề một số cách hỗ trợ sức đề kháng cho cơ thể, hy vọng sẽ mang lại cho quý vị những thông tin bổ ích. Thưa quý vị, ngoài việc làm sạch không khí trong nhà, quý vị có thể thực hiện một số chiến lược cụ thể sau đây để tối ưu hóa sức khỏe miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp và bệnh mãn tính. Tối ưu mức vitamin D của cơ thể. Gần đây, tiến sĩ Joseph McCullough đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Nutrients cho thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ của bệnh COVID-19 và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính bằng cách giảm sự tồn tại và sao chép của virus, giảm sản xuất cytokine gây viêm, tăng nồng độ enzyme angiotensin 2 và duy trì tính toàn vẹn của nội mô. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng nồng độ 25 hydroxy vitamin D huyết thanh tương quan nghịch với tỷ lệ mắc hoặc mức độ nghiêm trọng của COVID-19, rút ngắn thời gian ăn uống trong ngày xuống trong khoảng từ 6 đến 8 giờ với bữa ăn cuối cùng trước khi đi ngủ ít nhất 3 đến 4 tiếng. Chế độ ăn này có thể cải thiện chức năng miễn dịch, giúp cơ thể sửa chữa và tái tạo, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều dầu ăn với hàm lượng axit linoleic cao, có thể tới 20%, ngay cả dầu ô liu lành mạnh. Axit này có khả năng phá vỡ các ti thể và làm rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cơ thể chúng ta cũng có thể tích trữ axit linoleic trong nhiều năm. Luyện tập thể dục để hạn chế sự suy giảm và mất khối lượng cơ thể khiến cơ thể trở nên yếu ớt. Rèn luyện sức khỏe, đề kháng để xây dựng khối lượng cơ bắp cũng quan trọng như việc tập luyện cho sức khỏe tim mạch. Một hình thức khác của tập thể dục là xông hơi khô, một bài tập rất tốt cho hệ thống mạch máu. Xông hơi khô còn làm kích hoạt các protein sốc nhiệt cũng như tái tạo các protein hư hỏng. Có tới 30% protein trong cơ thể sẽ bị gặp xoắn lại sau khi được tạo ra. Vì vậy, việc xông hơi là rất quan trọng để giảm khả năng mắc các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và Parkinson. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.